Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Hai, 20 tháng 6 năm 2005, trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức quan trọng tuần qua, chúng tôi sẽ có một thời sự trình bày diễn từ của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 trong buổi tiếp kiến Mục sư Samuel Copia, Tổng thư ký Hội đồng Thế giới các giáo hội. Kế đó là các đề mục niềm tin và khoa học, sống năm thánh thể, tìm hiểu kinh thánh. Cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tức quan trọng tuần qua do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican. Theo nguồn tin của hãng tin Công giáo Thụy Sĩ, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã thiết lập Ủy ban nghiên cứu về lễ phong chân phước nhằm đề nghị những quy định mới sao cho phù hợp với việc Đức Thánh Cha đã quyết định từ nay Ngài sẽ không chủ sự lễ phong chân phước nữa, mà ủy quyền cho các thẩm quyền giáo hội địa phương. Ủy ban mới này gồm có 3 vị: Đức Hồng Y Jose Saraiva Martins, Tổng trưởng; Đức Tổng giám mục Edward Novak, Tổng thư ký Bộ Phong Thánh; và Đức Tổng giám mục Piero Marini, trưởng nghi lễ Phủ Giáo Hoàng. Được biết, 3 vị này đã có buổi họp sơ khởi vào giữa tháng 5 vừa qua, và giữa tháng 6 này, ủy ban sẽ chính thức hoạt động. Ủy ban sẽ đề nghị những quy định mới lên Đức Thánh Cha để Ngài quyết định và công bố. Cũng theo nguồn tin của hãng tin Công giáo Thụy Sĩ, thì Ngài phong chân phước cho cha sạc là Đờ Phu Cô được định lại vào Chủ nhật 13 tháng 11 tới đây, thể theo lời xin của Đức cha Maurice Bouvier, cáo thỉnh viên của án phong thánh cho cha sạc là Đờ Phu Cô. Tin Vatican. Thứ Năm vừa qua 16 tháng 6, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã tiếp kiến riêng Mục sư Samuel Copia, Tổng thư ký Hội đồng Thế giới các giáo hội, phu nhân của Mục sư và phái đoàn do Mục sư hướng dẫn. Trong bài diễn văn, Đức Thánh Cha đã tái xác nhận sự dấn thân của cá nhân Ngài, cũng như sự dấn thân của giáo hội Công giáo cho sự hiệp nhất tất cả mọi người Kitô. Đức Thánh Cha cho rằng đây là một dấn thân không còn có thể trở lui lại được nữa. Đức Thánh Cha cũng đã nhắc đến những liên lạc giữa giáo hội Công giáo và Hội đồng Thế giới các giáo hội đã được khai triển trong thời gian họp Công đồng chung Vaticano thứ Hai, và đã được tiếp tục từ đó đến nay qua việc thiết lập Ủy ban hỗn hợp vào năm 1965. Được biết, trong thời gian họp Công đồng Vaticano thứ Hai, Hội đồng Thế giới các giáo hội, hay còn được gọi bằng tiếng Pháp là Hội đồng Đại kết các giáo hội, đã gửi 2 quan sát viên tham dự đủ cả 4 khóa họp của Công đồng. Theo Đức Thánh Cha, Ủy ban hỗn hợp này là phương thế để gặp gỡ và cộng tác giữa giáo hội Công giáo và Hội đồng Thế giới các giáo hội. Vào tháng 11 tới đây, Ủy ban hỗn hợp sẽ họp đặc biệt để mừng kỷ niệm 40 năm thành lập và sẽ trao đổi về công việc tương lai của ủy ban này. Nhắc lại giáo huấn của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị về đại kết, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 quả quyết rằng, con tim của công cuộc đi tìm sự hiệp nhất Kitô là điều được diễn tả bằng cụm từ phong trào đại kết thiêng liêng. Về phần mục sư Samuel Copia, người Kenya, Phi Châu, trong bài diễn văn của Ngài trong cuộc gặp gỡ quan trọng này, mục sư đã mời Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đến thăm trụ sở của hội đồng tại Geneva. Được biết, Đức Phaolô Đệ Lục đã viếng thăm trụ sở của hội đồng này vào ngày 15 tháng 6 năm 1969, và Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã viếng thăm trụ sở này vào ngày 12 tháng 6 năm 1984. Mục sư Copia cũng đã cảm ơn Đức Benedicto thứ 16 vì những dấu hiệu hy vọng đại kết mà Đức Thánh Cha đã biểu lộ ngay từ lúc bắt đầu triều giáo hoàng. Mục sư nhắc đến 3 lĩnh vực quan trọng cần chú ý và thực hiện, ngõ hầu sự cộng tác giữa giáo hội Công giáo và Hội đồng Thế giới các giáo hội mang lại kết quả cho tất cả các giáo hội, cũng như cho phong trào đại kết. 3 lĩnh vực đó là lĩnh vực thiêng liêng, lĩnh vực huấn luyện đại kết và lĩnh vực giáo hội học. Về lĩnh vực thiêng liêng, Mục sư Copia đề nghị các người Kitô hãy tìm gặp một căn bản chung, để từ đó hành động như là người Kitô. Lĩnh vực huấn luyện đại kết là điều cần thiết, để chấp nhận và thực hành trong sinh hoạt của các giáo hội những bước tiến quan trọng đến sự hiệp nhất hữu hình. Và lĩnh vực giáo hội học mời gọi hiểu biết và suy nghĩ thêm về những tiền đề giáo hội học đi kèm theo sự dấn thân của mỗi giáo hội cho sự hiệp nhất Kitô. Mục sư Cobia đã đặt ra những câu hỏi như sau. Thử có chỗ nào dành cho những giáo hội Kitô khác trong giáo hội học chính thống hay không? Những giáo hội được thành hình từ cuộc cải cách thế kỷ thứ 16, có hiểu, duy trì và diễn tả sự thuộc về giáo hội, thánh thiện, công giáo và tông truyền như thế nào? Theo mục sư Cobia, những trả lời cho những câu hỏi có tính cách giáo hội học sẽ ảnh hưởng trên việc nhìn nhận hay không nhìn nhận bí tích rửa tội của các giáo hội khác, cũng như trên sự hiểu biết về mục đích của phong trào đại kết. Được biết, Hội đồng Thế giới các giáo hội hoặc Hội đồng Đại kết các giáo hội có trụ sở tại Geneva, Thụy Sĩ và quy tụ 347 giáo hội Kitô khác nhau, với tổng số khoảng 400 triệu tín hữu Kitô. Giáo hội Công giáo không phải là thành viên của hội đồng này, nhưng cộng tác với hội đồng qua ủy ban hỗn hợp. Cũng tin Vatican. Trong một thông cáo đề ngày 15 tháng 6, tiến sĩ Navarro Vance, người phát ngôn của Tòa Thánh, cho biết sách Toát yếu giáo lý Công giáo trong ấn bản bằng tiếng Ý sẽ được trình lên Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 vào trưa ngày 28 tháng 6, ngày áp lễ trọng kính hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô. Tiến sĩ Navarro Vance cũng cho biết thêm là sau khi được trình lên cho Đức Thánh Cha vào ngày 28 tháng 6, thì ngày 29 tháng 6, đúng ngày lễ trọng kính hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, sách Toát yếu giáo lý Công giáo này sẽ bắt đầu được phổ biến. Tiến sĩ Navarro Vance còn lưu ý thêm rằng việc phổ biến sách Toát yếu giáo lý Công giáo diễn ra 40 năm sau khi Công đồng Vaticano thứ hai kết thúc và trong 9 năm thánh thể. Nhà xuất bản Vatican cộng tác với nhà xuất bản Thánh Phaolô Thiện Bản để phổ biến sách Toát yếu này trong toàn quốc Italia. Các hội đồng giám mục khắp nơi sẽ chịu trách nhiệm chuyển dịch và phổ biến sách Toát yếu này trong ấn bản bằng những thứ tiếng khác. Được biết, sách giáo lý mới của Giáo hội Công giáo, ấn bản đầu tiên bằng tiếng Pháp, đã được công bố ngày 7 tháng 12 năm 1992, dày 580 trang, gồm có 2.855 số. Năm 1997, Tòa Thánh đã duyệt lại và xuất bản ấn bản mẫu bằng tiếng Latin. Sau đó, thể theo yêu cầu của Đại hội Quốc tế về Giáo lý vào năm 2002, Đức Cố Giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị quyết định cho soạn một ấn bản ngắn gọn hơn. Tháng 2 năm 2003, Đức Cố Giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã thiết lập một ủy ban đặc biệt để soạn sách Toát yếu giáo lý Công giáo, với bản văn được trình bày trong hình thức hỏi thưa. Và Đức Hồng Y Ratzinger là chủ tịch ủy ban đặc biệt này. Giai đoạn tham khảo để soạn sách Toát yếu giáo lý Công giáo đã kéo dài từ đó, tức năm 2003, cho đến ngày 30 tháng 4 năm 2004. Trong giai đoạn tham khảo này, một bản thảo sách Toát yếu đã được gửi đến quý Đức Hồng Y và quý vị chủ tịch hội đồng giám mục khắp nơi để xin ý kiến. Và ngày 27 tháng 4 năm 2004, tiến sĩ Navarro Vance đã cho biết là tập Toát yếu sách giáo lý Công giáo sẽ được phát hành vào đầu năm 2005. Trong thời gian từ tháng 4 năm 2004 cho đến tháng 6 năm 2005, ủy ban đã dựa theo những góp ý nhận được mà sửa lại bản thảo, và kết quả là chúng ta có được sách Toát yếu giáo lý Công giáo ấn bản bằng tiếng Ý, được trình lên Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 vào trưa ngày 28 tháng 6 này, và được phổ biến chính thức từ ngày 29 tháng 6. Hình thức hỏi thưa của sách Toát yếu giáo lý Công giáo diễn tả cuộc đối thoại giữa người đọc và bản văn sách Toát yếu ngắn gọn, dài bằng 1/7 ấn bản mẫu sách giáo lý mới đã được xuất bản. Tin Tây Ban Nha, Tòa Thánh Vatican đã lên tiếng kêu gọi chấm dứt ngay nạn kỳ thị người Kitô cũng như các tín đồ tôn giáo khác ở Âu Châu. Trong cuộc họp của Tổ chức An ninh và Hợp tác Châu Âu, gọi tắt là OSCE, đang diễn ra tại Cordoba, Tây Ban Nha, trưởng phái đoàn Tòa Thánh là Đức Tổng giám mục Antonio Canizares của Tổng giáo phận Toledo đưa ra nhận xét rằng, tinh thần bất khoan dung và kỳ thị Kitô giáo, cũng như các thành viên của các tôn giáo khác, là một hiện tượng gây xáo trộn. Vị đại diện tòa thánh còn thêm rằng, phải nhổ tận gốc tinh thần kỳ thị đó. Giống y như là thế giới đã chống lại nạn kỳ thị người Do Thái và người Hồi giáo. Chủ đề cuộc họp lần này của Tổ chức An ninh và Hợp tác Châu Âu là chống miệt thị người Do Thái và các hình thức bất bao dung. Đức Tổng giám mục Canizares lập luận rằng, các hình thức bất bao dung tôn giáo cũng phải bị nghiêm khắc lên án như đã lên án kỳ thị Do Thái, chứ không thể coi kỳ thị này nghiêm trọng hơn kỳ thị hay bất cứ bao dung khác, vì các hình thức kỳ thị tôn giáo cũng đều hạ thấp giá trị con người. Mọi thứ sâu trùng làm hại con người đều phải tận diệt. Đức Tổng giám mục người Tây Ban Nha còn đưa thêm nhận xét rằng, mặc dù Tổ chức An ninh và Hợp tác Âu Châu đồng thuận để bảo vệ tự do tín ngưỡng, nhưng các quốc gia Âu Châu vẫn còn tiếp tục đưa ra những luật lệ, quyết định hay thái độ công khai hay ngấm ngầm chối bỏ quyền tự do tôn giáo, không những với những nhóm tôn giáo thiểu số mà ngay cả với những cộng đồng tôn giáo đa số. Ngài cho rằng sự phân biệt quyền tinh thần và quyền dân sự không có nghĩa là hai lĩnh vực này hoàn toàn tách biệt khỏi nhau, không liên hệ gì với nhau. Đức Tổng giám mục đưa ra dẫn chứng rằng sự đóng góp của người Kitô giáo vào xã hội Âu Châu vẫn còn đang tiếp tục và vẫn khẩn thiết cho việc phát triển văn hóa và truyền thống dân chủ Âu Châu. Tin Vatican. Thứ Năm vừa qua, ngày 16 tháng 6, Đức Thánh Cha Benedicto đã bày tỏ mối quan tâm sâu xa của Ngài về tương lai của xã hội và của gia đình khi tiếp các vị tân đại sứ cạnh tòa thánh đến trình thư hủy nhiệm. Ngỏ lời với vị tân đại sứ New Zealand cạnh tòa thánh, Đức Thánh Cha đã quả quyết rằng những sai lầm của chủ thuyết trần tục về hôn nhân không bao giờ có thể che mờ nét huy hoàng của một giao ước suốt đời, dựa trên nền tảng của tình yêu không điều kiện và của sự hiến thân quảng đại, và rằng tương lai của nhân loại đi qua gia đình, vì gia đình cung cấp cho xã hội một nền tảng vững chắc cho những khát vọng của nó. Ngỏ lời với vị tân đại sứ Thụy Sĩ, Đức Thánh Cha nhắc đến bản dự thảo luật bàn đến những lĩnh vực như sự truyền sinh, bệnh tật, việc kết thúc sự sống, việc duy trì cơ chế gia đình và tôn trọng hôn nhân. Đức Thánh Cha đã quả quyết rằng, những vấn đề nêu trên có liên hệ đến những giá trị căn bản, và Giáo hội Công giáo đã nói lên lập trường rõ ràng qua tiếng nói của các vị chủ chăn, và Giáo hội sẽ tiếp tục nói như thế bao lâu cần thiết, để không ngừng nhắc con người nhớ nét đẹp không thể bỏ đi được của phẩm giá con người. Phẩm giá này kêu gọi tôn trọng những nhân quyền, và trước hết là quyền được sống. Được biết, mới đây, các vị giám mục Thụy Sĩ đã lên tiếng chống lại cuộc trưng cầu dân ý, nhắm mở rộng cho phép những đôi đồng tính được hưởng những quyền lợi riêng của hôn nhân giữa người nam và người nữ. Tuy nhiên, cuộc trưng cầu dân ý đã thắng thế, và cho thấy 58% dân chúng Thụy Sĩ đã đồng ý cho những đôi đồng tính được hưởng những quyền lợi riêng của hôn nhân.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là tin tức quan trọng tuần qua. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một thời sự, trình bày diễn từ của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 trong buổi tiếp kiến Mục sư Samuel Kobia, Tổng Thư ký Hội đồng Thế giới các giáo hội, do Minh Duy trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, như trong bản tin chúng tôi đã nhắc qua, sáng thứ Năm tuần qua, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã tiếp Mục sư Kobia, Tổng Thư ký Hội đồng Thế giới, các giáo hội và đoàn tùy tùng. Một thời sự hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi nguyên văn bài diễn từ của Đức Thánh Cha trong dịp này. Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh rằng, công cuộc giáo hội tìm về hiệp nhất Kitô là điều không thể nào trở lui được nữa. Đức Thánh Cha đã nói như sau: Thưa Ngài Tổng Thư Ký, nguyện chúc ân sủng và bình an từ Thiên Chúa Cha, Chúa chúng ta và Chúa Giêsu Kitô. Với những lời của Thánh Phaolô, tôi vui mừng chào Ngài và tất cả mọi thành viên trong phái đoàn đến từ Hội đồng Thế giới các giáo hội. Sau khi bắt đầu trách vụ Tổng Thư Ký của Hội đồng Thế giới các giáo hội Kitô, Ngài đã có chương trình đến thăm vị tiền nhiệm đáng yêu mến của tôi, Đức John Paulo đệ nhị. Cho dù chương trình chưa bao giờ được thực hiện, tôi xin cảm ơn Ngài vì đã đại diện cho hội đồng đến tham dự lễ an táng Đức John Paulo đệ nhị. Và tôi nói lời cảm ơn Ngài vì sứ điệp gửi cho tôi nhân dịp khai mạc thừa tác vụ như là giám mục của Roma. Những tương quan giữa giáo hội công giáo và hội đồng thế giới các giáo hội đã được khai triển trong thời gian công đồng Vaticano II. Trong đó có hai vị quan sát viên từ Geneva đến hiện diện trong cả bốn khóa họp. Điều này đã dẫn đến việc thiết lập quỹ ban hỗn hợp vào năm 1965 như là phương tiện để tiếp xúc và cộng tác. Quỹ ban hỗn hợp này nhớ đến trách vụ chung thực hiện sự hiệp nhất, đáp lại lời cầu nguyện của chính Chúa, ước gì họ nên một. Tháng 11 tới đây, quỹ ban hỗn hợp tổ chức cuộc tham khảo quan trọng về tương lai của quỹ ban để ghi dấu 40 năm thành lập. Niềm hy vọng và lời cầu nguyện của tôi là sao cho mục tiêu và phương pháp làm việc của quỹ ban hỗn hợp này được làm sáng tỏ thêm để phục vụ hữu hiệu hơn cho sự hiểu biết, sự cộng tác và tiến bộ trên bình diện đại kết. Vào những ngày đầu tiên của Triều Giáo Hoàng, tôi đã xác định rằng trách vụ ưu tiên của tôi là bổn phận làm việc không mệt mỏi để thiết lập lại sự hiệp nhất trọn vẹn và hữu hình của tất cả mọi đồ đệ của Chúa Kitô. Điều này đòi buộc, ngoài những thiện chí ra, những cử chỉ cụ thể ăn sâu vào tâm hồn và thức tỉnh các lương tâm, vừa gợi ý cho mọi người về sự trở lại nội tâm như là điều kiện cần thiết cho tất cả mọi tiến bộ đại kết. Đức John Paulo đệ nhị đã thường nhắc lại rằng, con tim của việc đi tìm sự hiệp nhất Kitô là phong trào đại kết thiêng liêng. Đức John Paulo đệ nhị đã nhìn thấy trung tâm điểm của phong trào đại kết thiêng liêng này, nơi việc sống kết hiệp với Chúa Kitô, và Ngài đã nói như sau: tin vào Chúa Kitô có nghĩa là ước ao sự hiệp nhất. Ước ao sự hiệp nhất có nghĩa là ước ao giáo hội, và ước ao giáo hội có nghĩa là ước ao sự hiệp thông trong ân sủng, sao cho phù hợp với chương trình của Thiên Chúa Cha từ muôn ngàn đời. Đó là ý nghĩa của lời cầu nguyện của Chúa Giêsu Kitô: ước gì tất cả họ nên một. Tôi hy vọng chuyến viếng thăm của Ngài tại Tòa Thánh mang lại nhiều kết quả, củng cố cho mối dây hiểu biết và tình bằng hữu giữa chúng ta. Sự dấn thân của giáo hội công giáo và công cuộc đi tìm sự hiệp nhất Kitô là điều không thể trở lui lại được nữa. Vì thế, tôi muốn bảo đảm với Ngài rằng, giáo hội sẵn sàng tiếp tục cộng tác với Hội đồng Thế giới các giáo hội. Một lần nữa, thưa Ngài Tổng Thư ký, tôi xin được góp lời khích lệ Ngài, khích lệ những thành viên của Ban Thường vụ Trung ương và toàn thể nhân viên trong công việc hướng dẫn và canh tân ban đại kết quan trọng này. Xin hãy biết rằng tôi luôn cầu nguyện cho Ngài, và thiện chí của tôi không bao giờ ngưng ủng hộ Ngài. Nguyện chúc Ngài được dồi dào ân sủng và bình an của Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là nguyên văn diễn từ của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 trong buổi tiếp kiến mục sư Samuel Covia, Tổng Thư ký Hội đồng Thế giới các giáo hội. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là Minh Duy với mục thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Niềm tin và Khoa học do Mai Hương trình bày.
Niềm tin tôn giáo giúp con người sống hạnh phúc hơn. Đây là đề tài của một niềm tin và khoa học tuần này của chúng tôi. niềm tin tôn giáo ảnh hưởng đến cuộc sống của con người. Đây là điều không thể chối cãi được. Một niềm tin tôn giáo sâu xa đã vực dậy và nâng đỡ biết bao nhiêu người khi gặp hoạn nạn, khó khăn và thử thách trong cuộc sống. Và nhất là niềm tin tôn giáo có thể giúp con người sống hạnh phúc hơn. Những cuộc thăm dò do các nhà nghiên cứu độc lập và các tổ chức thăm dò dư luận như Viện Gallup nổi tiếng của Hoa Kỳ chẳng hạn, đều cho thấy rằng những người có tôn giáo cảm thấy hạnh phúc và thỏa mãn với cuộc sống của họ hơn là những người không có niềm tin tôn giáo. Một niềm tin tôn giáo vững mạnh giúp cho con người đương đầu một cách hữu hiệu hơn với những vấn đề như tuổi già, hay đối phó với những cơn khủng hoảng và những biến cố đau thương trong cuộc sống. Hơn nữa, các thống kê cũng cho thấy rằng những gia đình có niềm tin tôn giáo vững mạnh ít gặp phải những tệ nạn như phạm pháp, nghiện ngập và những hôn nhân đổ vỡ. Cũng có rất nhiều bằng chứng cho thấy rằng niềm tin tôn giáo mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe thể lý, ngay cả với những người mắc những chứng bệnh nghiêm trọng. Có đến hàng trăm cuộc nghiên cứu khoa học và bệnh lý học đã chứng minh được mối liên kết giữa một niềm tin tôn giáo vững mạnh và sức khỏe. Trong một cuộc nghiên cứu, người ta nhận thấy rằng những người phụ nữ có tuổi nhưng được trang bị bằng một niềm tin tôn giáo sâu xa có thể đi đứng dễ dàng sau một cuộc giải phẫu hơn những người không có niềm tin tôn giáo. Một cuộc nghiên cứu được Trường Đại học Y khoa Pittsburgh thực hiện cho thấy những bệnh nhân được ghép tim nhưng có một niềm tin tôn giáo sâu sắc ít gặp khó khăn trong thời kỳ hậu giải phẫu. Một cuộc nghiên cứu khác được Trường Đại học Y khoa Dartmouth thực hiện cũng nhận thấy rằng những bệnh nhân trên 55 tuổi sau khi được giải phẫu về tim mạch, nhờ niềm tin tôn giáo, có tỷ lệ sống sót 3 lần cao hơn những người không có niềm tin tôn giáo. Sở dĩ niềm tin tôn giáo có một sức mạnh kỳ diệu như thế đối với sức khỏe thể lý hay trạng thái tinh thần của con người là bởi vì tôn giáo luôn mời gọi con người tin tưởng. Những người có một niềm tin không lay chuyển vào Thượng Đế thường có thể đứng vững trước những khó khăn và thử thách của cuộc sống, bởi vì họ tin rằng Thượng Đế là đấng toàn năng và trọn hảo. Họ tin rằng dù họ không thể thấu hiểu được chương trình của Ngài, nhưng Ngài vẫn là đấng yêu thương con người. Các tín hữu Kitô chẳng hạn sẽ múc lấy được niềm an ủi lớn lao khi họ đọc được lời của Thánh Phaolô trong thư gửi giáo đoàn Roma đoạn 8 câu 28 như sau: tất cả mọi sự đều quy về điều thiện hảo cho những ai yêu mến Thiên Chúa. Thật ra không riêng gì Kitô giáo hay Công giáo, mà tất cả mọi niềm tin tôn giáo đều mang lại sức mạnh cho con người. Bất cứ một sự tham gia vào tổ chức tôn giáo nào cũng làm cho con người cảm nhận được sự liên kết, tình liên đới, và nhất là thay đổi quan hệ của con người đối với người khác. Nhưng quan trọng hơn cả, niềm tin tôn giáo được thực hành trong một tổ chức tôn giáo luôn giúp con người nhận ra ý nghĩa của cuộc sống. Nó giúp con người nuôi dưỡng được niềm hy vọng khi đứng trước nghịch cảnh, khổ đau và ngay cả cái chết. Nó hướng con người đến những giá trị vĩnh hằng khi họ ngã quỵ trước sức nặng của cuộc sống hàng ngày. Thật ra, tự nó, niềm tin tôn giáo, nếu không được thực hành, không hề mang lại những lợi ích cho con người. Năm 1985, Terry Anderson bị một nhóm du kích Hồi giáo cực đoan có tên là Hezbollah bắt làm con tin tại Liban. Nhờ đọc Kinh Thánh và sống niềm tin tôn giáo của mình cho đến cùng, mà ông đã sống còn trước những thử thách khủng khiếp nhất. Gần 10 năm sau, khi được thả ra, ông không hề để lộ bất cứ dấu hiệu thù hận hay cay đắng nào đối với những kẻ đã bắt cóc và giam giữ ông. Nhưng trong khi ông Anderson chìm ngập trong cầu nguyện ở chốn lao tù, thì bên ngoài, hận thù và bạo động nhân danh tôn giáo lại gầm thét khắp các đường phố thủ đô Beirut. Từ bao nhiêu năm qua, nhiều nhóm Hồi giáo cực đoan tại Liban, do hận thù kích động, đã nhân danh niềm tin tôn giáo của mình để gây chiến với người Do Thái và các tín hữu Kitô. Nhân danh tôn giáo để bắt hại và loại trừ người khác. Chuyện ấy tưởng đã thuộc về lịch sử, nay vẫn tiếp diễn. Chính vì tiềm năng quá khích và gieo rắc chia rẽ và hận thù như thế mà các truyền thống tôn giáo đã đánh mất niềm tin nơi nhiều người. Tuy nhiên, từ bản chất, tôn giáo nào cũng dạy con người ăn ngay ở lành, và chính vì thế mà đã trở thành sức mạnh cho con người. Và đây chính là cốt lõi của tôn giáo. Ngay cả không thuộc về một tôn giáo hay một giáo hội nào, nếu con người biết ăn ngay ở lành, chắc chắn họ đã sống theo tinh thần tôn giáo. Xét cho cùng, bất luận có niềm tin tôn giáo hay không, thuộc về một tôn giáo có tổ chức hay không, ai cũng phải có đời sống tâm linh. Đó là nền đạo đức và tâm linh nền tảng, mà đã là người, không ai có thể sống cho ra người mà không sống theo. Cuộc sống tâm linh nền tảng ấy bao gồm việc thực hành những đức tính như tính tốt, sự tử tế, lòng cảm thông. Dù có niềm tin tôn giáo hay không, ai cũng phải trau dồi những đức tính nền tảng ấy. Trong khi tôn giáo chỉ quy tụ một phần trong nhân loại, thì nền đạo đức và tâm linh nền tảng này là mẫu số chung cho tất cả mọi người. Đã là người, nghĩa là thành viên của gia đình nhân loại. Tất cả chúng ta đều cần có những giá trị tâm linh nền tảng ấy. Thiếu những giá trị nền tảng ấy, cuộc sống cá nhân và xã hội sẽ vô cùng khô cằn. Kết quả là không ai trong chúng ta được hạnh phúc. Xã hội bị xáo trộn, và cả gia đình nhân loại phải đau khổ. Tất cả các tôn giáo đều gặp nhau trên nền tảng tâm linh ấy, bởi vì tôn giáo nào cũng dạy con người ăn ngay ở lành. Như vậy, có niềm tin tôn giáo thôi chưa đủ, mà phải thực hành niềm tin tôn giáo của mình, nghĩa là trau dồi những đức tính nền tảng là tính tốt, sự tử tế, lòng cảm thông. Con người mới cảm nhận được sức mạnh đích thực của niềm tin tôn giáo. Chính sự thực hành những đức tính nền tảng ấy trong cuộc sống hàng ngày, cộng với sự cầu nguyện hay thiền niệm, mới giúp cho con người tìm thấy hạnh phúc trong cuộc sống vậy. Chúng tôi xin tạm ngưng mục niềm tin và khoa học tuần này tại đây. Xin thân ái chào bạn và hẹn gặp lại vào thứ hai tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Sống năm Thánh thể do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tìm hiểu tiếp bí tích thánh thể, giáo lý của giáo hội về việc Chúa Giêsu hiện diện thực sự trong thánh thể. Chúa Giêsu ngự trong phép thánh thể một cách trọn vẹn. Đây là điều chúng ta đã nhận ra được từ các bản văn phúc âm. Và công đồng Tridentino đã từ đó mà xác quyết giáo lý chân chính của giáo hội về điều này. Công đồng không chỉ xác quyết sự hiện diện cách đích thực của Chúa Giêsu trong thánh thể qua mình và máu thánh của người. Công đồng còn xác quyết rằng Chúa Giêsu ngự trong thánh thể một cách trọn vẹn, vừa là người, vừa là Thiên Chúa. Ngài hiện diện trong bí tích cực trọng này với tất cả con người của Ngài. Theo đức tin của giáo hội, ngay sau lời truyền phép, thì thịt mình và máu Chúa Giêsu hiện diện trong thánh thể cùng với linh hồn và bản tính Thiên Chúa. Vì linh hồn và bản tính Thiên Chúa không thể nào tách rời khỏi mình và máu Chúa Kitô. Tuy nhiên, nếu chúng ta muốn biết về lý do của sự hiện diện này, thì công đồng Tridentino đã đưa ra một số lý do và sự phân biệt như sau. Thịt mình Chúa hiện diện dưới hình bánh và máu của Chúa hiện diện dưới hình rượu do hiệu lực của lời truyền phép. Rồi thịt mình Chúa cũng hiện diện dưới hình rượu và máu Ngài cũng hiện diện nơi hình bánh. Còn linh hồn của Ngài hiện diện dưới cả hình bánh và hình rượu, vì sự gắn liền không thể tách rời ra giữa linh hồn và thân xác. Sự hiện diện không thể phân chia này của Chúa Kitô mang ý nghĩa là ở đâu có mình Thánh Chúa Kitô thì cũng có máu Thánh Chúa, đồng thời với linh hồn và bản tính Thiên Chúa của Ngài. Tuy nhiên, chúng ta phải phân biệt giữa sự hiện diện được thể hiện do sức mạnh của lời truyền phép và sự hiện diện có được do sự hiệp nhất, do ngôi vị Thiên Chúa. Mình và máu Thánh Chúa Giêsu hiện diện theo lời linh mục đọc trên bánh và rượu. Nhưng mình Thánh Chúa hiện diện trong hình rượu, điều này do sự kết hiệp giữa mình Chúa và máu Thánh Chúa, chứ không do lời truyền phép linh mục đọc lên. Máu Thánh Chúa hiện diện trong hình rượu do lời đọc truyền phép và hiện diện trong hình bánh, điều này do sự hiệp nhất giữa mình và máu Thánh Chúa. Một điều quan trọng nữa là sự hiện diện của linh hồn Chúa Kitô là do sự hiệp nhất không thể phân ly của linh hồn với thân xác Chúa. Sự hiệp nhất giữa linh hồn và xác này được thể hiện lại trong khi Chúa Kitô sống lại từ kẻ chết. Linh hồn lìa khỏi xác khi Chúa Kitô chết, và chúng ta đã nói nhiều lần rằng thân xác Chúa được trao ban cho chúng ta như của ăn trong thánh thể, là thân xác đã ở trong tình trạng vinh quang, tình trạng có được khi linh hồn hợp lại với xác của Chúa, khi Ngài sống lại, và từ đây thì không thể tách rời linh hồn và xác của Chúa ra khỏi nhau. Sau cùng, ngoài tất cả những điều vừa nói trên đây, còn có sự hiện diện của bản tính Thiên Chúa trong thân mình và máu Chúa Kitô và linh hồn của Chúa. Thân xác và linh hồn của Ngài thuộc trọn về ngôi vị Con Thiên Chúa. Sự hiện diện của thân xác và linh hồn của Chúa chỉ có được nếu hiệp nhất với ngôi vị Con Thiên Chúa. Trong Chúa Kitô có bản tính Thiên Chúa và có bản tính con người. Hai bản tính này hiệp nhất với ngôi hai Thiên Chúa một cách kỳ diệu. Đó là giáo lý chân chính của giáo hội. Chúng ta tin nhận và biểu lộ sự tôn kính sâu xa của chúng ta đối với Chúa Thánh Thể khi chúng ta rước lễ, dù chỉ rước lễ dưới một hình, khi chúng ta chầu Thánh Thể và qua các việc tôn sùng khác đối với Thánh Thể. Và giờ đây, chúng ta hãy tìm hiểu từ biến thể transubstantiatio được dùng trong công đồng Tridentino khi nói về bí tích Thánh Thể. Đây là một từ mang nội dung triết học và giúp cho chúng ta hiểu về sự biến đổi bánh thành mình Thánh Chúa và rượu thành máu Thánh Chúa. Tuy là từ triết học, nhưng công đồng Tridentino không muốn theo một trường phái triết học nào khi dùng từ này. Từ biến thể được dùng trong định tính này và được coi như là rất thích hợp để trình bày giáo lý về việc Chúa Kitô ngự trong phép Thánh Thể dưới hình bánh và hình rượu. Về sau này, công đồng họp tại Pistoi miền Bắc Ý muốn loại bỏ từ biến thể này trong khi bàn về giáo lý về phép Thánh Thể. Công đồng tại Pistoia cũng nói tới việc Chúa Giêsu ngự trong bí Thánh Thể dưới hình bánh và hình rượu. Công đồng cũng nhận rằng sau khi truyền phép bánh và rượu thì không còn chất bánh nữa, cũng không còn chất rượu nữa, mà chỉ có mình và máu Chúa Kitô mà thôi. Tuy nhiên, công đồng Pistoia đã tránh dùng từ biến thể trong bài trình bày về giáo lý về phép Thánh Thể. Điều này đã bị Đức Giáo hoàng Pio thứ sáu lên án một cách rõ rệt vào năm 1794, bởi vì khi xác quyết như thế thì không chỉ có việc loại bỏ từ biến thể mà thôi, nhưng còn liên hệ đến chính giáo lý về sự hiện diện đích thực của Chúa Giêsu ngự trong bí tích Thánh Thể. Trong việc khai triển giáo lý Thánh Thể, từ biến thể được tiếp nhận như là một từ thích hợp nhất để diễn tả đức tin của giáo hội về việc Chúa Kitô hiện diện trong bí tích thánh thể vào lúc truyền phép bánh và rượu. Từ biến thể xuất hiện vào thế kỷ thứ 12 lần đầu tiên trong sách của Đức Alexandro Đệ Tam, trước năm 1153. Công đồng Laterano năm 1215 đã dùng cả hình thể động từ và được phổ biến rất nhanh chóng vì giúp cho người ta hiểu được dễ dàng điểm chính yếu của giáo lý về bí tích thánh thể. Từ này nói được giá trị của nó khi cho thấy sự thay đổi thực tại nền tảng của việc bánh và rượu trở nên thực tại khác là mình và máu Chúa Kitô trong phép thánh thể. Một số người cho rằng từ biến thể có vẻ phức tạp và trừu tượng, nên khó hiểu và cũng khó giải thích. Khi nói về một sự thay đổi từ thực tại này sang một thực tại khác, thì là một điều dễ hiểu. Ngày nay, vẫn còn khó khăn tìm được một từ khác thích hợp hơn để diễn tả mầu nhiệm biến đổi này trong bí tích thánh thể. Chúng ta thấy rằng giáo lý về việc biến thể trong phép thánh thể có nền tảng trong lời nói của Chúa Giêsu khi Chúa nói, này là mình thịt ta. Thực ra lời nói này xác nhận có mình và máu Thánh Chúa Kitô trước mặt mình, và người ta phải giả thiết đã có biến đổi trong bí tích thánh thể. Bánh biến đổi nên mình Thánh Chúa, và rượu biến đổi nên máu Thánh Chúa. Trong công việc này, chúng ta phải hiểu rằng có sự biến thể trong bí tích này. Các giáo phụ xác quyết việc thay đổi bánh nên mình Chúa Kitô và rượu nên máu Chúa Kitô. Thánh Cyrilô thành Jerusalem nói rằng, điều mà xem ra là bánh thì không phải là bánh. Điều mà xem ra là rượu thì không phải là rượu nữa. Còn Thánh Ambrosio thì nói, trước khi đọc lời truyền phép thì bánh này là bánh. Khi truyền phép rồi thì đã đổi nên mình Chúa Kitô. Các giáo phụ đã dùng từ biến đổi hình thái, và các thánh so sánh với sự việc Chúa Giêsu làm phép lạ, cho có sự biến đổi tận căn này. Chúng ta đã trình bày giáo lý về việc Chúa Giêsu ngự thật trong phép thánh thể, việc biến đổi bánh nên mình Thánh Chúa Kitô và rượu nên máu Thánh Chúa Kitô, và từ biến thể được dùng để giải thích giáo lý này. Giáo hội vẫn tuyên xưng, bảo toàn và giải thích về sự hiện diện đích thật trọn vẹn của Chúa Kitô trong bí tích thánh thể. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một sóng âm thánh thể. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một tìm hiểu kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, giáo lý của Công đồng Trung Vatican I liên quan tới sự linh hứng vừa là một điểm tới so với nghiên cứu của các thế kỷ đi trước, vừa là điểm khởi hành mở đường cho các nghiên cứu mới. Có thể tóm tắt giáo huấn một cách ngắn gọn như sau. Nó khước từ hai quan niệm giảm thiểu bản chất sự linh hứng. Quan niệm thứ nhất cho rằng một tác phẩm có thể nói là được linh hứng chỉ vì được giáo hội phê chuẩn sau khi nó được sáng tác ra. Thứ hai, quan niệm cho rằng sự linh hứng có thể được hiểu như là sự trợ giúp thuần túy tiêu cực nhằm giữ gìn tác giả cho khỏi sai lầm. Ngoài ra, Công đồng Trung Vatican I cũng đưa ra một giải thích tích cực về sự hiện diện của linh hứng. Vài sách gọi là được linh hứng bởi vì được viết ra do sự linh hứng của Chúa Thánh Thần, có Thiên Chúa là tác giả, và như thế được ban cho giáo hội. Như vậy, mọi giải thích linh hứng phải đáp ứng được hai chỉ dẫn do Công đồng đưa ra. Thứ nhất là tác giả viết ra do sự thúc đẩy của Chúa Thánh Thần. Thứ hai, trong một cách thế nào đó, phải có thể nói rằng Thiên Chúa là tác giả. văn bản của công đồng không phải là một định nghĩa, mà chỉ nhấn mạnh trên việc gán cho các sách thánh tính cách là được Thiên Chúa linh hứng. Trong thời gian sau công đồng, giới học giả đã nêu lên một loạt các câu hỏi như sau. Thứ nhất, phải hiểu sự thúc đẩy linh hứng của Thiên Chúa đối với các khả năng riêng biệt của tác giả sách thánh như thế nào. Thứ hai, công đồng Trung Vatican I có ý dạy gì khi nói rằng các sách có Thiên Chúa là tác giả? Công đồng chỉ muốn đề cập tới nguồn gốc thiên linh của Kinh Thánh một cách tổng quát, hay muốn áp dụng kiểu nói ám tỉ đặc biệt này cho tác giả văn chương? Thứ ba, việc ban các sách thánh cho giáo hội có là một phần của định nghĩa linh hứng hay không? Liên quan tới bản chất và kiểu cách hiểu khác nhau về sự thúc đẩy linh hứng, các học giả và thần học gia thuộc các thế kỷ trước đã trình bày quan điểm của họ, bắt đầu với học giả Lessio. Như đã biết, một số học giả theo khuynh hướng giảm thiểu hoạt động linh hứng tới độ hầu như khiến cho nó biến mất. Công đồng Trung Vatican I từ chối việc hiểu hoạt động linh hứng như là thuần túy theo sau việc biên soạn tác phẩm. Sự linh hứng phải đi trước và đồng hành với việc biên soạn ra tác phẩm. Giáo huấn công đồng không nói gì tới các chi tiết trong hoạt động của Thiên Chúa, nhưng các thần học gia thời hậu công đồng, và hầu như cho tới ngày nay, lại chú ý tới điểm này nhất. Họ dùng lược đồ ba điểm, trí tuệ, ý chí và thực hành, để trình bày quan niệm về sự linh hứng, và tìm biệt định ý nghĩa của ba khả năng đó dưới tác động của sự linh hứng, bằng cách duyệt xét lại vài trường hợp cụ thể có thể kiểm thực được. Kiểu phân định này được khai triển một phần trong thông điệp Providentissimus, công bố năm 1893, và được lấy lại trong các tài liệu sau đó cho tới hiến chế Dei Verbum của Công đồng Trung Vatican II. Công đồng Trung Vatican I có ý nói gì khi khẳng định rằng Thiên Chúa là tác giả Kinh Thánh? Trong các lời chú thích sắc lệnh của công đồng, người ta nhận thấy từ tác giả có nghĩa là việc viết ra các điều trong sách thánh chính yếu là do công trình của Thiên Chúa là đấng tác động trên con người và qua con người. Nhưng các lời này không thôi, không thể giải quyết một cách dứt khoát vấn đề liên quan tới ý nghĩa linh hứng được hiểu bởi các giáo phụ. Trước hết vì chúng không giúp thấy rõ định tính tác giả có thể được hiểu một cách thuần túy như là nguyên do, hay phải hiểu thực sự trong nghĩa là tác giả văn chương. Đức Hồng Y học giả B.A. hiểu Thiên Chúa là tác giả văn chương, dựa trên từ tác giả mà các giáo phụ áp dụng cho Thiên Chúa trong bút tích của các vị, cũng như trong các tài liệu chống Marcione và trong các văn bản công đồng khác. Tuy nhiên, các giáo phụ để lại ít văn bản, và ý nghĩa các văn bản này cũng không luôn luôn rõ ràng. Đúng hơn, các lời trên đây ám chỉ ý nghĩa rộng, đơn sơ là Kinh Thánh bắt nguồn từ Thiên Chúa, hay trong nghĩa diễn tả truyền tiếp, bắt đầu từ sự kiện con người được Thiên Chúa thúc đẩy và hướng dẫn viết ra các sách trong Kinh Thánh. Không có dấu chỉ nào chứng minh cho thấy hình ảnh ám tỉ phải được hiểu trong nghĩa hẹp và rõ ràng đó không phải là vấn đề văn chương, mà là vấn nạn tổng quát liên quan tới sự linh hứng của Thiên Chúa mà các tác giả công thức muốn đưa ra chống lại mọi khuynh hướng nhị nguyên khác nhau. Cả việc các công đồng Firenze và Trento sử dụng lại công thức này cũng có lý do khiến chúng ta có thể nghi ngờ rằng các văn bản công đồng không cố ý hiểu công thức với các yếu tố chính xác theo ý nghĩa văn bản. Học giả Vaines duyệt xét lại vấn đề bằng cách tìm hiểu sâu xa hơn ý nghĩa mà Công đồng Trung Vatican I muốn đề nghị. Ông nhắc lại rằng công thức do công đồng đưa ra nằm trong bối cảnh các cuộc tranh luận chống lại chủ thuyết nhị nguyên của bè phái Manicheo, khước từ chấp nhận tất cả chương trình cứu rỗi trong Kinh Thánh Cựu Ước, và trong nghĩa đó, công thức được lập lại trong suốt thời Trung Cổ. Công thức tương đương với từ aition trong tiếng Hy Lạp và được thay thế bằng các từ khác như doctor, conditor, archegos trong tiếng Hy Lạp, nhưng không bao giờ được thay thế bằng từ syngrapheos, người cùng viết, và lại càng không được thay thế bằng từ scriptor, trực tiếp ám chỉ sinh hoạt văn chương. Cũng không có chứng tích nào cho thấy công đồng Firenze cố ý thay đổi ý nghĩa công thức, vì công đồng chỉ lấy lại nó từ truyền thống có trước và dùng nó để chống lại các sai lầm của bè rối Jacobite. Bè rối này do giám mục Jacobe Baradai khởi xướng bên Syria, cho rằng thiên tính và nhân tính nơi Đức Kitô nhập lại làm thành một bản tính duy nhất. Sai lầm này bị công đồng Chalcedonia kết án năm 451. Vào thế kỷ thứ 18, nhánh Jacobite tái hiệp nhất với giáo hội Roma, làm thành tòa thượng phụ công giáo đông phương Syria ngày nay. Công đồng Trung Trento lập lại công thức của công đồng Firenze, không phải để chống lại bẻ rối Manicheo nữa, nhưng để khẳng định nguồn gốc thiên linh của các sách thánh, bao gồm cả những truyền thống do Chúa Kitô và Chúa Thánh Thần đã đọc cho viết. Tuy nhiên cũng không có lý do để cho rằng công đồng Trung Trento chuyển vấn đề sang khía cạnh văn chương của hiện tượng linh hứng. Công đồng Trung Vatican I lấy lại công thức này trong bối cảnh chống lại một vài lý thuyết chủ trương loại bỏ sự linh hứng trên soạn giả các sách kinh thánh. Và như thế rõ ràng là vấn đề được di chuyển hướng tới kiểu biên soạn các sách thánh. Tuy nhiên học giả Vance ghi nhận rằng công thức do Đức Hồng Y Phanxelin soạn ra, các sách thánh có Thiên Chúa là tác giả, và chúng chứa đựng lời Chúa được viết ra thực sự và đúng như thế. Được Đức Hồng Y Phanxelin giải thích Thiên Chúa là tác giả việc viết ra các sách thánh, nhưng bị Đức Cha Mời Nhong phê bình là nó hạn hẹp định nghĩa do công đồng Trung Trento đưa ra, nên sau đó bị bỏ và công đồng chỉ giữ lại công thức của công đồng Trento. Như thế công đồng Trung Vatican I chỉ có ý tái khẳng định nguồn gốc thiên linh của các sách thánh bằng cách khước từ một vài lý thuyết không tôn trọng sự thật này, nhưng không áp đặt hình ảnh ám tỉ Thiên Chúa là tác giả văn chương với tất cả các hệ lụy giáo lý và thực hành mà một vài thần học gia đã muốn nêu bật cho tới ngày nay. Việc phê bình ý niệm Thiên Chúa là tác giả văn chương cũng đã được thần học gia Karl Rahner duyệt xét lại trong thập niên 1980, bằng cách nhắc lại mục đích cuối cùng định đoạt hoạt động của Thiên Chúa trong việc làm nảy sinh ra các sách trong Kinh Thánh. Và như thế, bối cảnh làm phát sinh ra các tác phẩm trong Kinh Thánh cho thấy chiều kích giáo hội của sự linh hứng. Liên quan tới vấn đề ban các sách thánh cho giáo hội, đã không có sự nghi ngờ nào được nêu lên trong thời gian rất lâu. Phát biểu trước công đồng Trung Vatican I, tường trình viên Gasser ghi nhận rằng việc ban sách thánh không thuộc đặc tính nội tại của sự linh hứng, nhưng thuộc đặc tính ngoại tại. Như thế có thể nói rằng nó cũng là thành phần thuộc sự linh hứng hay không? Thực ra các học giả đã không nhắc đến vấn đề này khi cố ý định nghĩa các yếu tố nòng cốt của sự linh hứng và cho rằng phải duyệt xét ý niệm này trong tương quan với danh sách các tác phẩm kinh thánh theo giáo quy. Năm 1953, học giả Vance đã tái duyệt xét vấn đề và ghi nhận rằng công đồng Trung Vatican I không có ý thảo luận vấn đề danh sách các tác phẩm kinh thánh theo giáo quy, mà muốn đề cập tới sự linh hứng chống lại các sai lầm của chủ thuyết duy lý thịnh hành thời đó. Như thế việc ban các sách thánh cho giáo hội cũng thuộc thành phần của định nghĩa sự linh hứng, vì nó diễn tả đặc thái duy nhất giúp phân biệt các sách thánh nằm trong danh sách hợp giáo quy với các sách khác, có thể là cũng được linh hứng nhưng không được thừa nhận như vậy, và vì thế cũng không có nhiệm vụ là các văn bản được mặc khải đích thật. Nhờ thế có thể phân biệt sách nào được linh hứng, sách nào không. Đây chỉ là ý kiến của học giả Vance, nhưng nó quan trọng vì nêu bật sự kiện các sách trong Kinh Thánh là các sách quy luật của giáo hội, không thể bị coi như xa lạ với hoạt động quan phòng của Thiên Chúa là Đấng đã làm nảy sinh ra các sách đó.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một tìm hiểu Kinh Thánh. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
học giả và cũng là một văn sĩ chuyên môn kể chuyện vui đồng quê của Phi Luật Tân, ông Juan Flavier, đã kể lại chuyện dụ ngôn sau đây về người mù và điếc. Tại một làng quê Phi Luật Tân, có một anh vừa mù vừa điếc. Bù lại, anh có một khả năng phi thường, biết sử dụng những vật dụng xung quanh và hướng dẫn cuộc sống hàng ngày của mình bằng các giác quan còn lại. Anh biết rõ vị trí của đồ vật trong nhà, biết được kích thước của bàn ăn, ghế ngồi. Anh cảm thấy an phận và sống hạnh phúc như bao người bình thường khác. Nhưng rồi một hôm, bỗng xuất hiện trong tâm trí anh một ý tưởng muốn biết được thế giới xung quanh như thế nào. Anh cầu nguyện xin Chúa cho anh được sử dụng đôi mắt và đôi tai. Nghĩa là đừng bị mù và điếc nữa, trong vòng một tuần lễ thôi. Và Thiên Chúa đã nhận lời, ngay tức khắc. Anh được nhìn thấy ánh sáng và màu sắc, nghe được âm thanh tiếng nói bình thường như bao người khác. Anh nông dân cảm thấy hết sức phấn khởi trong hai ngày đầu, được sử dụng mắt để thấy và tai để nghe. Nhưng sang ngày thứ ba, anh lại cảm thấy buồn vì nghe biết bao những lời nói xấu, những tiếng cọc cằn, những lời chửi bới của những kẻ xung quanh. Anh lại càng buồn hơn nữa khi nhìn thấy những cảnh nghèo khổ, những âm mưu đen tối để hại nhau, những đống rác, những hành động độc ác mà người này có thể làm cho người khác. Quá buồn bực, anh nông dân liền cầu nguyện lại với Chúa như sau. Lạy Chúa, con cảm ơn Chúa vì đã thương nhậm lời cho con được thấy và nghe. Nhưng giờ đây, con xin Chúa thương cho con trở lại đời sống mù và điếc như xưa, để con được an bình lại trong tâm hồn. Con thà chịu mù và điếc để được an tâm, hơn là nghe và thấy, mà hằng ngày phải nghe những lời nói không tốt đẹp và phải nhìn thấy những cảnh đau lòng. Quý vị và các bạn thân mến, chuyện dụ ngôn của văn sĩ Juan Flavia có thể gợi lên trong mỗi người chúng ta những suy nghĩ riêng. Chắc chắn một điều, không ai sẽ hành động giống như anh nông dân này, xin Chúa cho mình mù và điếc trở lại. Trong thế giới chúng ta đang sống, những điều tốt xấu lẫn lộn với nhau, và mỗi người cần dấn thân để gia tăng điều tốt và bớt đi điều xấu. Chúng ta có thể trách người nông dân mù và điếc kia không biết sử dụng hai khả năng thính thị. Tại sao anh không điều hướng đôi mắt nhìn đến những điều tốt và hướng đôi tai nghe những lời hay? Mỗi người chúng ta đều có thể bị cám dỗ tò mò muốn nhìn thấy những khuyết điểm của kẻ khác, muốn nghe những lời nói hành nói xấu. Phải, nếu chúng ta không hướng dẫn được mắt và tai của mình, thì thà chúng ta chịu mù và điếc như người nông dân trong dụ ngôn trên còn hơn. Nếu mắt con là dịp tội cho con, thì hãy móc nó đi, thà con mù lòa mà vào được nước trời, hơn là bị phạt trong hỏa ngục với đôi mắt lầm lặng. Chúa Giêsu đã cảnh tỉnh các đồ đệ của Ngài như vậy. Lạy Chúa, xin ban cho con ơn sử dụng tốt những khả năng Chúa ban cho con biết nhìn thấy điều tốt, lắng nghe những điều hay, nói những lời thông cảm và sẵn sàng ra tay thực hiện những gì cần để phục vụ anh chị em xung quanh. Xin thương ban cho con một tâm hồn quảng đại và trinh trong, không tích chứa những ưu phiền, không ngại ngùng phục vụ. Amen.
chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 m, tức là 11.850 km chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 10:00 UTC with a broadcast in Mandarin.